Hiểu biết về kiến thức không loại bỏ được ngã kiến. Chúng ta nghĩ rằng chính mình nghe tiếng động. Tôi nghe thấy tiếng động. Nhưng trong thiền thì cái tôi này không còn nữa. Bạn thấy rõ tâm biết này sanh khởi ngay trong hiện tại, bởi vì có tiếng động này, không có tôi nghe. Có lúc bạn hiểu được rằng, bởi vì có tai nên có cái nghe. Cái nghe là một tâm. Tiếng động và tai, màng nhĩ là bộ phận cảm nhận của tai, là nhân tạo ra cái nghe. Khi đã hành thiền một thời gian, bạn sẽ hiểu rằng, chỉ khi nào chú ý, tôi mới nghe được tiếng động. Tôi sử dụng chữ tôi ở đây theo nghĩa quy ước thông thường. Xung quanh chúng ta có rất nhiều tiếng động, tiếng người nói, vân vân. Nhưng chúng ta không chú ý thì cũng không nghe thấy. Chúng ta hiểu được rằng tâm hướng về đối tượng, tác ý hướng tâm. Không có sự chú ý, chúng ta không thể nghe được. Khi ngủ, mặc dù màng nhĩ vẫn hoạt động, xung quanh vẫn có tiếng động, nhưng chúng ta không nghe được bởi vì không chú ý. Đây là một ví dụ rất rõ. Ngay cả khi chúng ta thức và đang rất tập trung đọc sách, nếu có ai đó bên cạnh gọi tên, chúng ta vẫn không nghe thấy bởi vì chúng ta không chú ý. Tiếng động, tai thâu nhận và sự chú ý tạo duyên cho cái nghe xảy ra. Cũng tương tự đối với cái nhìn, chúng ta nghĩ rằng chính mình nhìn. Nhưng khi đã phát triển được tuệ giác này, khi nhìn chúng ta thấy rõ là có tâm hay biết. Chúng ta biết bởi vì có đối tượng nên mới có tâm biết này. Sau một thời gian, không hề suy nghĩ, hiểu biết đó sẽ đến với bạn. Bởi vì đôi mắt có khả năng cảm nhận nên chúng ta thấy. Đôi khi có người đến nói với tôi, thật là kỳ lạ, chúng ta nhìn. Bỗng nhiên người đó phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên là chúng ta nhìn. Bạn đã bao giờ kinh nghiệm được điều đó chưa? Điều đó thật là tuyệt vời, thật là kỳ diệu. Đột nhiên chúng ta cảm nhận sự việc theo một cách hoàn toàn mới. Tại sao lại không nhìn? Một triết gia Wittgenstein. Bạn đã bao giờ nghe đến tên ông chưa? Ông cùng thời với Bertrand Russell. Thực ra là học trò của Russell và thay thế Russell giữ chức giáo sư. Wittgenstein đã nói nên một điều thật là sâu sắc và ý nghĩa. Ông nói, tại sao không phải là vô thể thay vì hữu thể? Nếu bạn thực sự hiểu được điều này, có lúc bạn sẽ rất sốc. Thật đáng ngạc nhiên làm sao, khi cứ luôn luôn phải có một cái gì đó. Thật đáng ngạc nhiên khi có những nụ hoa, có những hàng cây, có những con côn trùng và muôn thú, có con người và có các hành tinh. Sao chẳng phải là không có gì nhỉ? Tại sao cứ phải có một cái gì đó hiện hữu? Chính cái gì đó ấy mới thật là điều đáng ngạc nhiên. Cũng tương tự như thế, hành giả bắt đầu phát hiện ra rằng cái nhìn đang diễn ra, và điều đó thật đáng ngạc nhiên. Hành giả thấy rằng nhìn là một tiến trình mới mẻ, một kinh nghiệm mới mẻ. Hầu hết thời gian chúng ta chỉ loay hoay, bận rộn, làm công này, việc kia một cách rất vô thức, như trong một giấc mơ. Rồi bỗng nhiên chúng ta tỉnh dậy và thấy rằng có một cái thấy, và điều này thật ngạc nhiên làm sao. Bạn cảm nghiệm được cái nhìn như một điều hoàn toàn mới mẻ. Nó đập vào bạn, quất vào bạn. Tôi cảm thấy rất vui khi có người đến và nói rằng, ồ, thật đáng ngạc nhiên, chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta suy nghĩ, tại sao điều đó lại xảy ra?
Etat Eva Bana Nama Rubasa Bhatkaya Bari Gahanena Tisu Athasu Kankam Vitaritva Titam Nanam Kanka Vitarana Visuthi Nama Etat Eva Bana Nama Rubasa.
Về cái danh sắc mà chúng ta vừa nói đến trong vài khoảnh khắc trước đây,
Bhatkaya Bari Gahanena,
thấy được nguyên nhân của nó.
Tisu Athasu,
quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi hành thiền, chúng ta chỉ chú tâm vào hiện tại mà thôi. Chúng ta không quan tâm đến quá khứ bởi vì nó đã qua mất rồi. Chúng ta không chú ý đến tương lai, vì tương lai thì chưa đến. Nhưng khi hiểu được hiện tại một cách đúng đắn, thì chúng ta cũng hiểu được quá khứ và tương lai.
Kankham Vitaritva,
khi thấy rõ danh sắc sanh khởi do nhân duyên, bởi vì có nguyên nhân khiến nó sanh khởi, thấy rõ điều này sẽ xóa sạch mọi hoài nghi.
Kankham nghĩa là hoài nghi, Vitaritva nghĩa là vượt qua.
Chúng ta vượt qua hoài nghi. Chúng ta có những hoài nghi nào? Chúng ta nghĩ về cái tôi này. Trong quá khứ có tôi không? Trong tương lai tôi sẽ sinh về đâu? Nhưng khi đã thấy rõ danh sắc, tiến trình và nguyên nhân làm cho danh sắc sanh khởi, chúng ta sẽ hiểu được rằng cái đang diễn ra trong hiện tại cũng đã diễn ra trong quá khứ và cũng sẽ diễn ra trong tương lai, nếu có đủ nhân duyên cho nó diễn ra. Nếu có nhân duyên, nó sẽ diễn ra. Nếu không có nhân duyên, nó sẽ không diễn ra. Khi chúng ta nêu câu hỏi, trong quá khứ, tôi ở đâu? Đó là một câu hỏi vô nghĩa. Liệu tôi sẽ còn quay lại nơi đó nữa không? Một số người hỏi cái gì xảy ra đối với một vị A-la-hán sau khi chết. Nếu chúng ta nêu câu hỏi này với ý niệm về một con người, câu hỏi này là một câu hỏi vô nghĩa. Trong thực tế, không có cái gì là tôi cả, mà chỉ có những tiến trình. Nếu bạn hiểu cái tiến trình đang diễn ra bây giờ và nhân duyên khiến nó diễn ra như vậy, bạn sẽ biết rằng bất kể những gì xảy ra, dù chúng ta gọi một người là đàn ông, đàn bà, mẹ, cha, thế này hay thế nọ, nếu bỏ qua tất cả tên gọi và khái niệm mà chỉ nhìn nó như là những tiến trình, bạn sẽ thấy rằng trong quá khứ cũng có tiến trình danh và tiến trình sắc sanh diệt, cũng y hệt như cách chúng đang sanh diệt bây giờ. Hiểu biết cái hiện tại một cách hoàn toàn sẽ xóa bỏ được hoài nghi về quá khứ và tương lai. Nó cũng xóa bỏ sự hoài nghi. Ai là người sáng tạo ra những điều này? Nó xảy đến không báo trước, không vì một lý do nào cả, không nguyên nhân, hay là có ai đó làm cho tất cả mọi thứ xảy ra. Đây là một vấn đề cũng được làm sáng tỏ, bởi vì chúng ta không biết ai đã tạo ra nó. Thực ra nó chỉ là nhân quả tự nhiên mà thôi. Điều này đôi lúc còn tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của hành giả. Nếu đã được học về pháp duyên khởi, hành giả sẽ bắt đầu thấy ra sự thật. Nhưng nếu chưa được học thì cũng không thành vấn đề. Nguyên lý cơ bản của pháp duyên khởi là bởi vì có nhân này nên có quả này, nếu không có nhân ấy sẽ không có quả ấy. Nhân diệt thì quả diệt. Tóm lược ngắn gọn thì đây chính là 12 nhân duyên. Nếu là người có kiến thức uyên thâm, hành giả sẽ hiểu rằng vì có tiếng động, có tai, và vì có sự gặp gỡ, hội tụ của âm thanh, tai và tâm thức, thanh trần, nhĩ căn và nhĩ thức mà có xúc. Vì có xúc nên có thọ. Một thọ lạc hoặc thọ khổ nào đó sẽ xảy ra, bởi vì có cảm thọ lạc hoặc khổ. Tham hoặc sân sẽ sanh khởi. Chúng ta có thể thấy sự thật một cách rất rõ ràng. Có thể không nhìn thấy được toàn bộ tổng thể, nhưng chúng ta cũng thấy rõ được một phần của nó. Nếu trước đây chúng ta chưa bao giờ nhìn hoặc nghe thấy cái gì đó, và cũng không mong đợi sẽ nhìn hoặc nghe thấy nó, thì tâm tham đối với nó có thể sanh khởi được không? Thậm chí nó là gì bạn còn không biết, thì làm sao lại có tâm tham với nó được? Vậy tham sanh khởi như thế nào? Do trước kia bạn đã từng nghe hoặc nhìn thấy nó. Bởi vì có sự tiếp xúc nên có thọ. Bởi vì có thọ nên có tham ái. Phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của hành giả, mà trong lúc hành thiền, bất ngờ một tia sáng trí tuệ chợt lóe lên trong tâm, rất ngắn và rất nhanh, không hề suy nghĩ, thậm chí có khi đó chỉ là một từ Bali ngắn hoặc một từ tiếng Anh, nếu bạn nói tiếng Anh. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những tư tưởng này, cho dù chúng rất sâu sắc và đầy ý nghĩa. Nếu bạn tiếp tục thả theo dòng suy nghĩ, nó sẽ làm gián đoạn chánh niệm và sự quan sát của bạn. Trong quá trình hành thiền, những tư tưởng này sẽ đến lại nhiều lần.
Hãy quan sát chúng, suy nghĩ, tư duy. Tư tưởng nảy sinh trong những lúc này có thể rất mạnh, rất nhiều năng lực, rất sâu sắc, rất rõ ràng và cũng rất khích lệ. Vì vậy mà đôi khi chúng ta cứ muốn nói mãi về chúng, không thể ngưng được. Nếu điều đó xảy đến với bạn, điều quan trọng là phải hiểu rằng nếu bạn buông mình theo chúng, bạn sẽ bị mất chánh niệm liền. Trong các khóa thiền tích cực hoặc ở nơi nào cũng vậy, nếu bạn thực sự muốn phát triển tuệ giác sâu sắc thì đừng suy nghĩ hoặc nói chuyện về nó, mặc dù thật là khó kềm chế để không nói hay không nghĩ. Chúng ta đã phát triển được những tuệ giác sáng suốt đến vậy và cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó, cảm thấy rất nhẹ nhõm. Và vì vậy, muốn bạn bè, người thân của mình cũng được như vậy. Bạn biết, nếu người đó hiểu được, họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm bởi chính bạn đã tự mình cảm nghiệm được trạng thái nhẹ nhõm buông xả đó. Gánh nặng của cái tôi. Một khi đã thấy rõ danh sắc, thấy nguyên nhân danh sắc sanh và diệt, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, hỷ lạc và đức tin. Bạn đặt lòng tin vào Đức Phật. Có người nói với tôi, lần đầu chứng nghiệm điều này, anh cảm thấy rất nhiều hỷ lạc trong mình và ngay lập tức nghĩ đến Đức Phật. Quả thực, Đức Phật nói rất đúng. Nhiều người trong giây phút đó đã cúi xuống đảnh lễ Đức Phật với lòng kính tín thực sự. Một đức tin chân thành đã phát khởi trong tâm. Một người bạn khác cũng là một thiền sinh giỏi, khi ngồi thiền và đạt được một tuệ giác sâu sắc đã nói: con thành kính đảnh lễ Đức Phật, người đã thuyết dạy pháp chánh niệm này. Một phong cách đảnh lễ rất mới, rất đậm cá tính, không phải vì một lý do nào khác mà chỉ vì Đức Phật đã thuyết dạy pháp hành chánh niệm này thôi. Trong kinh điển có nói đến nhiều loại hoài nghi khác nhau, nhưng hành giả không nhất thiết phải kinh qua tất cả. Loại hoài nghi đầu tiên là hoài nghi rằng trước kiếp này tôi có hiện hữu không? Đây là một loại hoài nghi. Trước kiếp này có phải không có tôi? Đây thực ra cũng là một câu hỏi từ góc độ khác mà thôi. Nếu có một cái tôi, thì cái tôi đó như thế nào? Hình dáng ra sao? Là đàn ông hay đàn bà? Đủ các loại hoài nghi mà con người có. Tuần trước tôi đã kể về một người bạn của tôi. Trước kia anh ta là một phụ nữ, còn bây giờ lại là một người đàn ông. Đừng tự mãn mình là đàn ông, cũng đừng buồn khổ khi thấy mình là một phụ nữ. Không có ai tốt hơn ai cả đâu. Tốt hay xấu là ở sự tu tập, ở trí tuệ và ở chính cái tâm của mình. Tôi là một phụ nữ, tôi là đàn ông, tôi là người châu Âu hay châu Á. Có rất nhiều loại hoài nghi, nhưng khi đã hiểu thật sâu sắc những điều này, bạn sẽ biết rằng những danh từ đó chỉ là những điều chế định, là những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Khi có đầy đủ nhân duyên thì quả sẽ trổ thôi mà. Tôi có tái sinh tiếp không hay sẽ không tái sinh nữa? Cũng cùng một loại nghi. Có linh hồn nằm bên trong tôi hay ở một nơi nào đó bên ngoài? Cũng là một loại nghi khác. Khi nhìn thật sâu vào trong tiến trình thân tâm này, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đều sanh và diệt. Không có gì là một thực thể trường tồn vĩnh cửu cả. Mọi thứ đều vô thường, sanh và diệt. Vậy thì cái tôi này từ đâu đến? Khi chúng ta nói tái sinh, nó rất khác với từ đầu thai chuyển kiếp. Mặc dù đôi khi chúng ta sử dụng hai từ này như thể với cùng một ý nghĩa, hai từ này không hoàn toàn giống nhau. Đầu thai có nghĩa là một thực thể thường còn nào đó có một thân thể mới. Nó có nghĩa một linh hồn chuyển sang một thân mới. Thực ra không có cái gì là linh hồn di chuyển sang một thân mới cả. Chỉ có tâm, tiến trình của tâm và tiến trình của thân. Trong kinh điển, nhiều lần giải thích điểm này rất chi tiết. Nó chiếm đến hai tập sách về thiền. Nếu tôi giảng lại mọi chi tiết thì sẽ mất thời gian rất lâu. Vậy hãy cố gắng hiểu điều này trong bất kỳ trường hợp nào, như ngửi, nếm, thân xúc chạm, nghe âm thanh và nhìn như tôi đã giải thích ở trên. Hãy lấy đó làm ví dụ và hiểu các tiến trình khác trong thân và tâm mình. Nói tóm lại, đối với một số người có hiểu biết sâu sắc, họ thấy được pháp duyên khởi ngay từ lúc đầu. Vô minh có nghĩa là si ám hay không hiểu biết. Không hiểu biết cái gì? Không hiểu biết chân lý, không hiểu biết thực tại. Bởi vì không hiểu biết nên chúng ta nghĩ rằng nếu tôi làm việc này, tôi sẽ đạt được một cái gì đó và cái đó sẽ làm cho tôi hạnh phúc. Điều này được gọi là không hiểu biết, bởi vì thực ra không có cái gì trên đời có thể làm cho chúng ta thực sự hạnh phúc được cả. Khi nghĩ về điều đó, nó sẽ làm bạn thật thất vọng và chán chường. Chúng ta đã tự đánh lừa mình quá lâu rồi. Hãy tỉnh dậy và trưởng thành lên. Đã bao giờ bạn tìm được một thứ gì là mình thực sự mãn nguyện mãi chưa? Suốt cuộc đời chúng ta đi tìm cái đó, cái làm cho mình thực sự mãn nguyện, thực sự hạnh phúc, bạn đã tìm ra nó chưa? Liệu thực sự là có một cái gì đó như thế không? Tin rằng có một cái gì đó sẽ làm cho ta hạnh phúc, rồi làm mọi công này việc kia với hy vọng nó sẽ làm mình hạnh phúc. Đó là ảo tưởng, đó chính là vô minh. Không hiểu biết về Tứ Diệu Đế là vô minh. Tôi muốn diễn đạt một cách thật đơn giản để các bạn hiểu được vấn đề. Chẳng hạn, ở đây vào mỗi Chủ Nhật, chúng ta đều có làm phước bố thí, cúng dường. Mọi người đến và cúng dường cho tôi. Mỗi ngày mọi người đều đến và cúng dường. Đó là một việc làm tốt đẹp. Tấm lòng hào phóng thật là tốt đẹp. Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau, cần bố thí cho nhau. Chúng ta bố thí tiền bạc, bố thí thức ăn, bố thí quần áo. Chúng ta bố thí thời gian, sự quan tâm. Chúng ta bố thí kiến thức. Dạy học cũng là bố thí. Đó là một việc tốt nên làm. Nhưng bạn mong đợi điều gì từ những việc làm đó? Sự mong đợi này rất quan trọng. Tôi cúng dường vật thực này đến vị tỳ khưu đáng kính này, nhờ phước báo của thiện nghiệp đó, mong rằng tôi sẽ được tái sanh là một người giàu sang. Tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ mãn nguyện. Đó là ảo tưởng. Nó có mang lại phước báo thật, nhưng sẽ không thực sự mang lại hạnh phúc cho bạn được đâu. Ngay cả khi làm phước bố thí, đôi lúc chúng ta cũng làm với rất nhiều vô minh. Vì nghĩ rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc thực sự, sự mãn nguyện thực sự cho mình. Tại sao chúng ta làm phước bố thí? Khi làm phước thí, chúng ta mong đợi điều gì? Tốt nhất là hãy nguyện rằng, do năng lực của phước thí này, nguyện cho tôi có cơ hội được tu tập và liễu ngộ được chân lý. Đó là điều thực tế chúng ta có thể hy vọng đạt được. Nhiều câu chuyện trong kinh điển cho thấy, có người chỉ nhờ bố thí một chút của mà sau đó đã thu lại được rất nhiều phước báo. Đó là một sự đầu tư tốt đẹp. Nó đặt cơ sở trên lòng tham và cái tôi. Tôi sẽ thu lại được rất nhiều. Đây là một cú đầu tư béo bở. Hãy nhìn sâu vào trong đó, bởi vì khi bạn mong đợi quá nhiều thì đó chính là lòng tham. Bạn làm phước bố thí, nhưng việc phước đó là bắt nguồn từ lòng tham, từ tà kiến ngã chấp, chấp vào cái tôi của mình. Chính vì tà kiến đó, có lúc chúng ta làm việc tốt, rồi lúc khác ta lại ngu ngốc đi làm việc xấu, việc bất thiện, ăn cắp, sát sinh. Tất cả đều bắt rễ từ niềm tin rằng nếu có được cái đó, nó sẽ làm ta hạnh phúc. Chẳng hạn như uống rượu, sử dụng chất gây nghiện, rồi tin rằng nó sẽ làm cho ta hạnh phúc. Dù là việc thiện hay bất thiện, nhưng nếu không hiểu biết một cách sâu sắc, chúng ta sẽ làm với sự tin tưởng rằng tôi sẽ được một cái gì đó. Khi hành giả hành thiền thật sâu sắc sẽ thấy được. Vô minh duyên hành, hành duyên thức và toàn bộ tiến trình thập nhị nhân duyên diễn tiến. Để giải thích thập nhị nhân duyên, cần phải có một lớp học khác mới có thể giảng giải thật sâu về nó. Bởi vì tuệ phân biện nhân duyên này đang nói về nhân và quả, và thập nhị nhân duyên cũng nói về nhân quả, nên chúng có liên quan với nhau. Sau đây là trích dẫn một đoạn kinh thật thú vị và sâu sắc. Cam Mam Nathi Vibhakamhi Bako Kame Na Vichati Anamanam Utho Suna Naka Kamam Vina Phalam Kaman Ka Kho Ubadaya Tato Nibatate Phalam Na Hetha Devo Rama Va Samsa Rasati Karako Sutta Thamma Babatanti Hetu Sampha Rabatkayati Kamam Nathi Vibhakamhi Bako Kame Na Vichati.
Trong nhân không có quả, trong quả không có nhân. Cái này không ở trong cái kia. Hai cái không phải là một. Nếu bạn nghĩ rằng nhân ở trong quả hoặc quả ở trong nhân thì bạn phải có cả hai thứ cùng một lúc. Chúng không đi cùng mà tách biệt nhau.
Anamanam Utho Suna.
Có cái này thì không có cái kia. Cái này không ở trong cái kia. Cái kia không ở trong cái này. Chúng loại trừ lẫn nhau.
Naka Kamam Vina Phalam.
Nhưng không có nhân thì cũng chẳng có quả. Đây là một bài kệ rất hay, rất sâu sắc và ý nghĩa.
Kamam Ka Kho Ubadaya Tato Nibbatate Phalam.
Do nghiệp nên có quả xảy ra.
Na Hetha Devo Brahma Va Samsarasati Kakaru.
Không có đấng sáng tạo nào tạo ra dòng luân hồi cả.
Sutta Thamma Babatanti Hetu Sampha Rabatkayati.
Chỉ thuần túy là pháp, thuần túy là tự nhiên đang diễn tiến, bởi vì có đầy đủ nhân duyên thích hợp. Tùy thuộc vào trí thông minh và hiểu biết của hành giả mà nhiều ý nghĩ như vậy sẽ hiện khởi trong tâm. Nó sanh khởi bởi vì có đủ nhân duyên. Trong giai đoạn này, rất nhiều suy nghĩ sẽ sanh khởi trong tâm hành giả một cách tự nhiên, bởi vì bạn bắt đầu nhận ra được những điều thật sâu sắc, thật chí lý. Những suy nghĩ kết nối xuất hiện nhiều lần trong tâm. Điều rất quan trọng cần nhớ là không được suy nghĩ quá nhiều về nó. Do đã phát triển được một mức định tâm và chánh niệm nhất định, nên bạn có thể thấy mọi sự việc rõ ràng minh bạch, khiến bạn tư duy rất sâu sắc. Bạn có thể sẽ dính mắc với tuệ giác của chính mình. Ồ, bây giờ tôi đã thấy rõ, quả đúng là như vậy. Bạn lặp đi lặp lại những điều như vậy và cứ muốn suy nghĩ hoài về nó. Người đã đạt được hai tuệ giác này được gọi là một vị tiểu tu đà hoàng. Tu đà hoàng nghĩa là người đã nhập vào dòng thánh. Một vị tu đà hoàng thực sự là người đã thành đạt được đạo quả lần đầu tiên. Nhập lưu đạo tuệ và nhập lưu quả tuệ. Đây vẫn chưa phải là đạo quả, song người đã thấu hiểu về danh sắc và nguyên nhân của danh sắc là người đã đoạn trừ được rất nhiều tà kiến loại thô về một thực thể thường còn, về bản ngã, về cái tôi. Do sự thanh tịnh đó, vị này rất giống một vị thánh tu đà hoàng thực sự. Vì vậy, vị ấy được gọi là vị tiểu tu đà hoàng. Đây là một bài kệ khác rất hay. Imina Bana Nanena Samana Gato Vibhasako Buddha Sasane Latha Saso Latha Batitho Niya Tagatiko. Hành giả Vibhasako đã đạt Samanagato, đến sự hiểu biết này với tuệ giác này Nanena đã được nhẹ nhõm Latha Saso, nghĩa là trước kia hành giả phải mang một gánh nặng, còn giờ đây đã được rút bỏ khỏi gánh nặng đó. Hành giả đã có một nơi để nương tựa Latha Batitho, một tuệ giác sâu sắc để nương tựa. Một người đã đạt đến và duy trì được tuệ giác này được gọi là Niya Tagatiko, nghĩa là người sẽ không bị tái sanh vào cảnh giới thấp kém, khổ cảnh nữa. Sự tái sanh tùy thuộc vào phẩm chất tâm linh của chính bạn, phẩm chất của tâm thức bạn. Tuệ giác sâu sắc này có năng lực vô cùng lớn và đem lại cho bạn sự thanh tịnh về tri kiến. Và do kiến tịnh, phẩm chất tâm của bạn trở nên cao thượng đến mức không thể tái sanh vào cảnh giới thấp kém được nữa.